Chương 7 Gia thuộc. Người ta có thể yêu quý bà của mình suốt nhiều năm trời mà chẳng biết gì về bà hết. Elsa gặp quái vật lần đầu tiên vào một ngày thứ ba. Việc đi học vào các ngày thứ ba có khá hơn. Hôm nay, Elsa chỉ bị một vết bầm, mà các vết bầm thì có thể được giải thích bởi việc chơi đá bóng. Con bé ngồi trong chiếc Audi. Audi là xe của bố. Nó là một sự đối lập hoàn toàn so với Renault. Thường thì bố sẽ đón Elsa ở trường mỗi hai thứ sáu một lần, vì đó là lúc nó đến ở với bố, dì Lisette và các con của dì. Bà ngoại đón Elsa tất cả các ngày còn lại, và từ giờ mẹ sẽ phải đảm trách công việc đó. Nhưng hôm nay mẹ và dượng George phải đi khám bác sĩ về tình hình của một nửa, nên bố đến đón Elsa dù hôm nay là thứ ba. Bà ngoại luôn đến đúng giờ và đứng đợi Elsa tại cổng trường. Bố toàn đi muộn và ngồi đợi con bé trong chiếc Audi tại bãi đỗ. Mắt con bị sao thế? Bố lo lắng hỏi Elsa. Bố vừa mới cùng dì Lisette và các con của dì đi Tây Ban Nha về sáng nay, nhưng bố không rám nắng tí nào vì bố không biết làm điều đó. Bọn con chơi đá bóng, Elsa đáp. Bà ngoại sẽ không bao giờ hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng bố không phải là bà ngoại, nên bố chỉ tần ngần gật đầu rồi bảo con bé cài dây an toàn. Bố làm việc đó rất thường xuyên. Tần ngần gật đầu. Bố là một người do dự. Mẹ là một người cầu toàn, trong khi bố lại tỉ mẩn. Đó là lý do vì sao cuộc hôn nhân của hai người không suôn sẻ, theo suy nghĩ của Elsa. Bởi vì cầu toàn và tỉ mẩn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Khi mẹ và bố dọn dẹp nhà cửa, mẹ luôn lên một kế hoạch chi tiết đến từng phút. Nhưng rồi, bố cứ loay hoay làm sạch cặn của máy pha cà phê suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và người ta không thể lập kế hoạch cuộc sống với một người như thế được, theo lời của mẹ. Các giáo viên ở trường luôn nói với Elsa rằng vấn đề của nó là thiếu tập trung, đúng là lạ đời. Elsa đã nghĩ như thế vì vấn đề lớn của bố nó là bố tập trung quá mức. Thế con muốn làm gì nào? Bố hỏi, hai tay tần ngần đặt trên vô lăng. Bố hay làm như thế, hỏi xem Elsa muốn làm gì, bởi vì bố hiếm khi muốn làm gì đó. Vào ngày thứ ba, này là một sự đột xuất đối với bố. Bố không giỏi xoay sở với những ngày thứ ba đột xuất. Chính vì thế mà Elsa chỉ ở với bố mỗi 2 kỳ cuối tuần một lần, bởi sau khi bố gặp dì Lisette và mẹ con dì dọn đến ở cùng, bố bảo tình hình đã trở nên quá rối đối với Elsa. Khi bà ngoại biết chuyện, bà đã gọi điện cho bố và gọi bố là đồ yếu kém cả chục lần. Đó là một kỷ lục, kể cả với bà ngoại. Và sau khi gác máy, bà ngoại đã quay sang nói với Elsa. Lisette à, tên kiểu gì vậy? Elsa biết bà không thực sự có ý đó. Tất nhiên rồi, vì mọi người đều yêu quý dì Lisette. Dì có cùng thứ siêu năng lực của dượng George, nhưng bà ngoại là loại người sẽ sát cánh cùng bạn khi bạn ra chiến trường, và đó là điều mà Elsa thích nơi bà. Bố luôn đi đón Elsa muộn, bà ngoại thì không bao giờ. Elsa vẫn đang cố hiểu chính xác ý nghĩa của chữ trớ trêu, nhưng con bé khá chắc. Nó có nghĩa là bố không bao giờ trễ nải trong bất cứ chuyện gì ngoài việc đi đón con gái, còn bà ngoại thì luôn trễ nải trong mọi thứ ngoại trừ việc đó. Bố lại mân mê vô lăng. Hê, hôm nay con muốn đi đâu nào? Elsa tỏ ra ngạc nhiên vì câu hỏi nghe như thể bố thực sự có ý muốn hai bố con đi đâu đó. Bố vặn vẹo người trên ghế lái. Bố đang nghĩ có thể con muốn làm gì đó. Elsa biết bố nói như thế cho có vẻ tử tế, bởi vì bố không thích làm này nọ, bố không phải là loại người thích làm cái này cái nọ. Elsa nhìn bố nhìn vô lăng. Con nghĩ là con chỉ muốn về nhà thôi, Elsa nói. Bố gật đầu và có vẻ vừa thất vọng, lại vừa nhẹ nhõm. Đó là vẻ mặt mà cả thế giới này chỉ có bố làm được, bởi vì Bố không bao giờ nói không với Elsa, mặc dù thỉnh thoảng con bé ước gì bố làm chuyện đó. Audi đẹp thật. Elsa nói khi hai bố con đã đi được nửa đoạn đường về nhà trong im lặng. Con bé vỗ nhẹ vào hộc găng tay của Audi, như thể đó là một con mèo. Những chiếc xe mới có mùi da thuộc mềm mại, đối lập hoàn toàn với mùi da cũ cứng quèo của chiếc sofa nhà bà ngoại. Elsa thích cả hai cái mùi này, mặc dù nó thích động vật sống hơn là những con thú chết đã bị đem đi bọc ghế. Với một chiếc Audi, ta luôn biết mình đang có gì. Bố gật gù. Chiếc xe trước của bố cũng là Audi. Bố thích biết rõ thứ mình đang có. Có một lần vào năm ngoái, siêu thị gần nhà của bố và dì Lisette bố trí lại các kệ hàng và Elsa đã phải tiến hành những bước kiểm tra mà nó từng được xem trên TV để bảo đảm rằng bố không bị lên cơn nhồi máu cơ tim. Về đến nơi, bố bước xuống xe và cùng với Elsa đi tới cổng tòa nhà. Fabrice Mary đang đứng canh ở bên kia lối vào, khom người tựa như một con yêu tinh giận dữ. Bà ta giống như một lá thư của sở thuế, còn mụ già ấy. Bà ngoại từng nói như vậy. Hình như bố của Elsa cũng đồng tình về chuyện đó. Fabrice Mary là một trong số ít những chủ đề mà bố và bà ngoại đồng tình được với nhau. Bà ta đang cầm một tờ tạp chí ô chữ trong tay. Fabrice Mary rất thích chơi ô chữ vì chúng có những luật lệ rõ ràng. Nhưng bà ta chỉ dùng viết gì để điền các chữ cái. Bà ngoại luôn bảo rằng Fabrice Mary là loại phụ nữ phải uống rượu cho say mới nghĩ đến chuyện giải ô chữ bằng bút mực. Bố ngập ngừng cất tiếng chào nhưng bị Fabrice Mary cắt ngang. Anh có biết ai là tác giả của cái này không? Bà hỏi Elsa. Tay chỉ vào một chiếc xe đẩy được khóa vào lan can cầu thang bên dưới bảng thông báo. Chỉ đến lúc này Elsa mới nhận ra sự hiện diện của chiếc xe đẩy. Kể cũng lạ vì trong tòa nhà này không có đứa trẻ nhỏ nào khác ngoài một nửa và thằng hay con bé ấy vẫn còn đang được mẹ khệ nệ bê đi khắp nơi. Tuy nhiên, có vẻ như bà Bridge Mary không nghĩ sâu xa đến thế. Xe đẩy không được phép để ở đây do nguy cơ hỏa hoạn. Bà tuyên bố, hai bàn tay chắp lại, vung vẩy tờ tạp chí ô chữ như một thanh gươm. Vâng ạ, trên cái thông báo này cũng có nói. Elsa chỉ tay vào một tờ giấy mới viết nằm ngay phía trên chiếc xe đẩy. Không được để xe đẩy tại đây, nguy cơ hỏa hoạn. Chính là cái tôi đang muốn nói đây. Bà Bridge Mary đáp với giọng điệu hơi cất cao nhưng vẫn có kiểm soát. Cháu không hiểu, bố nói. Tôi đang tự hỏi liệu có phải các anh các chị đã gắn cái thông báo này ở đây hay không? Bà Bridge Mary đi tới đi lui như thể muốn nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của sự việc. Cái thông báo này có gì sai ạ? Elsa thắc mắc. Tất nhiên là không, tất nhiên là không. Nhưng trong cái chung cư này không có chuyện tự dưng đi dán thông báo lung tung khi chưa làm cho rõ ràng với các cư dân khác của tòa nhà. Nhưng đây chưa phải là chung cư mà bà. Elsa hỏi lại. Chưa, nhưng rồi sẽ là như thế. Và từ giờ tới lúc đó, ta là người phụ trách thông tin của ban quản trị. Không thể có chuyện tự dưng đi dán thông báo lung tung khi chưa báo với người phụ trách thông tin của ban quản trị. Bà bị ngắt lời bởi tiếng sủa của một con chó, lớn đến nỗi làm cửa kính rung lên. Mọi người giật mình. Ngày hôm qua, Elsa đã nghe mẹ nói với dượng George là bà Bridge Mary gọi cảnh sát để yêu cầu bắn hạ bạn. Có vẻ như lúc này, nó đã nghe thấy giọng của bà ta và cũng giống như bà ngoại, bạn không thể ngậm miệng dù chỉ một giây trước giọng nói ấy. Bà Bridge Mary bắt đầu nói về việc xử lý con chó. Bố tỏ ra bối rối. Biết đâu ai đó muốn nói với bà về việc này, nhưng bà không có nhà. Elsa cố đổi chủ đề, tay chỉ vào tờ thông báo gắn trên tường. Con bé đã thành công, dù chỉ là tạm thời. Bà Bridge Mary quên mất phải bực bội về bạn khi bà bực bội trở lại vì tờ thông báo. Bởi lẽ, với bà quan trọng nhất là luôn có cái để mà bực bội. Elsa cân nhắc việc nói bà Bridgemary gắn một thông báo lên tường rằng nếu muốn dán thông báo, mọi người cần phải báo cho các hàng xóm của mình trước đã, bằng cách dán một thông báo khác, chẳng hạn. Con chó lại sủa từ trong căn hộ trên tầng lửng. Bà Bridgemary mím môi. Tôi đã gọi cảnh sát, tôi đã làm thế, nhưng tất nhiên là họ sẽ không làm gì cả. Họ nói chúng ta phải chờ cho đến ngày mai để xem người chủ có xuất hiện không. Bố không đáp, và bà Bridgemary xem sự im lặng đó là dấu hiệu cho thấy bố muốn nghe thêm. Ông Ken nhà tôi đã bấm chuông căn hộ đó nhiều lần, nhưng không có động tĩnh của ai cả. Cứ như thể con thú đó tự tồn tại vậy. Anh có tin nổi không? Elsa nín thở, nhưng không có tiếng sủa nào vang lên. Dường như rốt cuộc, bạn đã biết điều một chút. Cánh cửa phía sau lưng bố mở ra và người phụ nữ mặc váy đen bước vào. Đôi giày cao gót của cô ta khua lọc cọc trên sàn nhà. Trong lúc cô ta nói chuyện lớn tiếng với sợi dây màu trắng gắn ở tai. Cháu chào cô! Elsa lên tiếng để lái sự chú ý của bà Bridgemary khỏi con chó. Chào chị! Bố lịch sự mở lời. Này này cái chị kia! Bà Bridgemary nói như thế, người phụ nữ mặc váy đen là thủ phạm của vụ dán thông báo trên tường. Người phụ nữ không trả lời, mà chỉ nói lớn tiếng hơn vào sợi dây cáp màu trắng, lừa mắt nhìn ba người hàng xóm, rồi biến mất trên cầu thang. Một sự im lặng kéo dài bao trùm lấy cầu thang bộ sau khi cô ta đã đi khỏi. Bố của Elsa không giỏi xoay sở với những khoảng lặng. Helvetica, bố nói giữa hai tiếng hắn giọng căng thẳng. Gì cơ? Bà Bridgemary hỏi, môi càng mím chặt hơn. Helvetica, kiểu chữ ấy. Bố nói với giọng e dè và hất đầu về phía tờ giấy thông báo trên tường. Nó là một kiểu chữ đẹp. Kiểu chữ là thứ quan trọng đối với bố. Có lần khi mẹ đang dự một buổi họp phụ huynh ở trường của Elsa và bố gọi điện vào phút chót để thông báo rằng mình không thể đến do công việc đột xuất, mẹ đã trừng phạt bố bằng cách đưa bố vào danh sách tình nguyện viên làm poster cho phiên chợ trời của trường. Bố đã tỏ ra rất ngại ngần khi biết chuyện bố mất 3 tuần để quyết định loại kiểu chữ sử dụng cho các tấm poster. Khi bố đem chúng tới trường, các giáo viên của Elsa không muốn treo chúng lên vì phiên chợ đã diễn ra rồi, nhưng bố của Elsa hình như không hiểu được chuyện đó có liên quan gì. Nó cũng gần giống như việc bà Bridgemary không thực sự hiểu được kiểu chữ Helvetica thì có liên quan gì tới vụ việc hiện tại. Bố nhìn xuống sàn và một lần nữa hắn giọng. Còn có chìa khóa không? Bố hỏi Elsa. Elsa gật đầu. Hai bố con ôm nhau một cái nhanh gọn, nhẹ nhõm. Bố biến mất sau cánh cửa. Còn Elsa lao vội lên cầu thang trước khi bà Bridgemary kịp bắt chuyện với mình. Con bé dừng lại trước căn hộ của bạn, ngó qua vai để bảo đảm không bị bà Bridgemary dòm ngó. Rồi mở khe nhận thư báo và thì thào. Im lặng nhé, làm ơn. Elsa biết bạn hiểu, nó hy vọng bạn sẽ nghe theo. Elsa chạy lên tầng trên cùng với chùm chìa khóa trong tay, nhưng nó không vào căn hộ của mẹ. Thay vào đó, nó mở cửa căn hộ của bà ngoại. Có nhiều thùng đồ ngoài tiền sảnh và một cái xô trong bếp. Nó cố không để ý đến chúng, nhưng bất thành. Nó chui vào trong tủ áo, bóng tối trong tủ trùm lên người nó và không ai biết nó đang khóc. Cái tủ áo từng có phép màu, Elsa từng nằm dài trong tủ mà chỉ có thể chạm vách bằng các đầu ngón tay, ngón chân. Elsa lớn thêm bao nhiêu thì cái tủ cũng phình ra bấy nhiêu. Tất nhiên, bà ngoại quả quyết rằng đó là chuyện tầm phào vì kích thước của cái tủ vẫn y như cũ. Nhưng Elsa đã đo rồi, con bé biết chắc chắn. Nó nằm xuống, duỗi dài người hết mức có thể và chạm vào hai vách của tủ áo. Sau vài tháng nữa, nó sẽ không cần phải với. Sau một năm, nó sẽ không thể nằm trong này được nữa bởi vì phép màu đã không còn. Elsa có thể nghe thấy giọng nói khe khẽ của bà Maud và ông Leonard trong căn hộ. Nó có thể ngửi thấy mùi cà phê của họ. Elsa biết Samantha cũng có mặt trước cả khi nghe thấy tiếng con chó sù gõ móng trong phòng khách và sau đó ít lâu là tiếng ngáy của nó trên chiếc sofa của bà ngoại. Ông Leonard và bà Maud đang dọn dẹp căn hộ của bà ngoại và bắt đầu đóng thùng đồ đạc của bà. Mẹ đã nhờ họ giúp đỡ và Elsa ghét mẹ vì chuyện đó. Nó ghét tất cả mọi người vì chuyện đó. Chẳng bao lâu sau, Elsa cũng nghe thấy giọng nói của bà Rich Mary. Cứ như thể bà ta đã bám theo bà Maud và ông Leonard vậy. Bà ta đang rất tức giận và chỉ muốn nói chuyện với kẻ đã cả gan dán tờ thông báo dưới sảnh, cũng như kẻ đã trơ tráo khóa chiếc xe đẩy ngay phía dưới thông báo đó. Ngay cả bà Bridge Mary dường như cũng chưa rõ trong hai vụ đó cái nào làm bà bực bội hơn, nhưng ít ra bà ta cũng không nhắc đến bạn nữa. Elsa ở trong tủ áo được khoảng một tiếng đồng hồ, thì thằng bé bị bệnh mò vào. Qua cánh cửa mở hé, Elsa trông thấy mẹ của thằng bé lúi húi dọn dẹp và bà Maud cẩn thận đi phía sau nhặt nhạnh các thứ. Ông Leonard đặt một cái đĩa lớn đựng đầy bánh giấc mơ ở phía ngoài tủ áo. Elsa lôi chỗ bánh vào trong tủ và cùng với thằng bé bị bệnh đánh chén trong im lặng. Thằng bé không nói gì vì nó không bao giờ làm thế. Đó là một trong những điểm mà Elsa thích nhất nơi thằng bé. Nó nghe thấy giọng nói của dượng George trong bếp, giọng nói ấm áp và trấn an hỏi xem ai muốn ăn trứng để dượng làm. Mọi người đều thích dượng George, đó là siêu năng lực của dượng. Elsa ghét dượng vì điều đó. Rồi nó nghe thấy giọng của mẹ, và trong một thoáng, nó chỉ muốn chạy ra khỏi tủ để lao vào vòng tay mẹ. Nhưng nó không làm thế, vì nó không muốn mẹ hài lòng. Elsa biết nó đã thắng, nhưng nó muốn mẹ cũng biết điều đó cơ, để làm cho mẹ đau đớn nhiều như Elsa trước cái chết của bà ngoại. Thằng bé bị bệnh ngủ thiếp đi trong tủ áo. Mẹ của nó nhẹ nhàng mở tủ sau đó ít lâu để bò vào bế con trai ra ngoài. Như thể mẹ của thằng bé biết chính xác thời điểm nó ngủ. Có lẽ đó là siêu năng lực của cô ấy. Một lát sau, bà Maud bò vào trong tủ áo và cẩn thận nhặt nhạnh tất cả những thứ mà mẹ của thằng bé làm rơi trong lúc bế con ra ngoài. Cảm ơn bà vì chỗ bánh. Elsa thì thào. Bà Maud vỗ vỗ vào má con bé. Bà có vẻ buồn thay cho nó, đến nỗi làm nó thấy buồn thay cho bà. Elsa ở lại trong tủ áo cho đến khi tất cả mọi người đã ngừng dọn dẹp, ngừng đóng đồ và quay về căn hộ của mình. Biết thừa mẹ đang ngồi trước phòng khách nhà mẹ để chờ nó, Elsa bèn trốn trong hốc cửa sổ lớn ở cầu thang một lúc lâu để cho mẹ chờ tiếp. Nó ngồi đó cho đến khi các bóng đèn trong cầu thang tự động tắt đi. Một lát sau, người say rượu lảo đảo bước ra từ trong một căn hộ ở phía dưới Elsa vài tầng lầu và bắt đầu dùng cái xỏ giày của mình quật vào lan can cầu thang, miệng lảm nhảm gì đó về việc người khác không được phép tắm đêm. Cô ta vẫn làm như thế vài lần mỗi tuần. Chuyện này chẳng có gì lạ đối với Elsa. Tắt nước đi! Người say lẩm bẩm, nhưng Elsa không đáp. Không ai trả lời hết, bởi vì những người sống trong những tòa nhà như thế này dường như tin rằng đám người say rượu cũng giống như lũ quái vật. Nếu cứ vờ như họ không hiện diện, thì họ sẽ biến đi. Elsa nghe thấy người phụ nữ say rượu hùng hổ nói về tiết kiệm nước trước khi trượt chân ngã phịch xuống sàn và bị cái xỏ giày đập vào đầu. Cô ta cãi lộn với cái xỏ giày một thôi một hồi, tựa như hai người bạn cũ tranh cãi chuyện tiền nong. Sau đó, rốt cuộc mọi thứ cũng chìm vào im lặng. Rồi Elsa nghe thấy bài hát mà người say rượu luôn hát. Con bé ngồi trong bóng tối trên cầu thang và quàng tay tự ôm mình, như thể đó là một bài hát ru dành riêng cho nó. Sau cùng bài hát cũng tắt đi, Elsa nghe thấy người say rượu cố gắng dỗ yên cái xỏ giày trước khi biến vào trong căn hộ của mình trở lại. Nó nhắm hờ mắt, cố hình dung ra đàn vân thú và những cánh đồng mênh mông của xứ mơ màng ngủ, nhưng không thành công. Nó không thể tới đó được nữa, không thể khi không có bà ngoại đi cùng. Elsa mở mắt, thất vọng tràn trề. Những bông tuyết rơi chạm vào ô cửa sổ như những chiếc găng tay ướt. Và đó là lúc nó nhìn thấy quái vật lần đầu tiên. Vào một buổi tối mùa đông như thế này, khi bóng đêm dày đặc đến mức như thể toàn bộ khu nhà đã cắm đầu vào trong một cái xô đựng đầy bóng tối, quái vật lĩnh ra ngoài và băng qua quần sáng hình bán nguyệt của ngọn đèn đường gần nhất, nhanh chóng đến mức nếu Elsa chớp mắt mạnh hơn, chắc nó đã nghĩ mình chỉ tưởng tượng, nhưng nó biết mình nhìn thấy gì và nhanh chân chạy xuống cầu thang. Elsa chưa bao giờ thấy quái vật trước đây, nhưng nhìn cái vóc người dành dàng đó, nó biết chỉ có thể là ông ta. Ông ta lướt đi trên tuyết như một con thú, một con quái vật từ trong câu chuyện cổ tích của bà ngoại. Elsa biết rất rõ chuyện mình sắp làm vừa nguy hiểm lại vừa xuẩn ngốc, nhưng nó vẫn lao xuống cầu thang ba bậc một. Vớ chân của nó trượt đi trên bậc thang cuối cùng, khiến nó lao thẳng qua mặt sàn, đập càm vào tay nắm cửa. Khuôn mặt Elsa đau điếng, nhưng nó vẫn mở toang cửa và vội vã băng qua tuyết trên đôi vớ. Tôi có thư cho ông! Elsa hét vào bóng tối. Chỉ khi đó, nó mới nhận ra nước mắt đã làm cổ họng mình nghẹn lại. Nó rất muốn biết người mà bà ngoại đã tiết lộ về Miamas này là ai. Không có lời đáp nào. Elsa nghe thấy tiếng chân của ông ta trên tuyết, linh hoạt một cách đáng kinh ngạc so với sự đồ sộ của cơ thể ông ta. Quái vật đang đi xa dần. Elsa lẽ ra phải e ngại, lẽ ra nó nên sợ những gì mà quái vật có thể làm với nó. Ông ta đủ to lớn để xé xác nó chỉ bằng một cú ra tay. Nó biết, nhưng nó giận dữ tới nỗi không sợ nữa. Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi ông! Nó hét lên. Con bé không thể nhìn thấy ông ta, nhưng nó không còn nghe thấy tiếng chân bước lạo xạo trên tuyết nữa. Ông ta đã dừng lại. Elsa không suy nghĩ, cứ thế lao đi trong bóng tối, dựa vào bản năng của mình, hướng tới chỗ mà ông ta vừa mới đặt bàn chân xuống. Nó cảm nhận được luồng không khí chuyển động từ áo khoác của quái vật. Ông ta bắt đầu chạy. Elsa loạn choạng băng qua tuyết và lao tới, chộp được ống quần của ông ta. Khi nó ngã ngửa người trên tuyết, Elsa có thể nhìn thấy quái vật đang nhìn xuống mình. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường gần nhất, nó có đủ thời gian để cảm thấy nước mắt đông lại trên má mình. Quái vật cao phải đến hơn 2 mét. Ông ta to như một thân cây, một cái mũ trùm che kín đầu ông ta, mái tóc đen lòa xòa trên vai ông ta, gần như toàn bộ khuôn mặt của quái vật nằm khuất sau một bộ râu dày như lông thú và nổi lên trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu. Một vết sẹo chạy rít rắc qua một con mắt của ông ta, sâu đến nỗi trông như thể lớp da đã bị chảy ra. Elsa cảm thấy ánh mắt của ông ta xuyên vào tận xương tủy mình. Đi đi! Bóng tối đồ sộ của bộ ngực quái vật trùm lên người Elsa trong lúc ông ta rít lên mấy chữ đó. Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi ông! Elsa thở hổn hển, tay giơ cao chiếc phong bì. Quái vật không cầm thư. Elsa buông ống quần ông ta ra vì con bé nghĩ ông ta sẽ đá mình. Nhưng quái vật chỉ lùi lại một chút và thứ bật ra từ ông ta sau đó giống với tiếng gầm gừ hơn là lời nói. Như thể ông ta tự nói chuyện với mình chứ không phải nói với Elsa. Bỏ đi, con bé ngu ngốc! Mấy chữ đó đập vào màng nhĩ Elsa. Không hiểu sao chúng có vẻ sai sai. Elsa hiểu chúng, nhưng chúng cọ xát vào màng nhĩ của nó như thể không thuộc về nơi đó. Quái vật quay người với một động tác nhanh gọn và thù địch. Một giây sau, ông ta đã biến mất, như thể ông ta vừa bước qua một ngưỡng cửa trong bóng tối. Elsa nằm trên tuyết, cố lấy lại hơi thở trong khi cái lạnh đè nặng trên ngực nó. Rồi nó đứng dậy, thu hết sức lực vo tròn lá thư và ném vào bóng tối theo hướng đi của ông ta. Con bé không biết bao nhiêu đời đã trôi qua trước khi nghe thấy tiếng cửa ra vào tòa nhà mở ra phía sau lưng mình. Rồi nó nghe thấy tiếng chân của mẹ, nghe thấy mẹ gọi tên mình. Elsa lao bừa về phía vòng tay mẹ. Con đang làm gì ngoài này vậy? Mẹ hoảng hốt hỏi Elsa. Nó không trả lời. Thật dịu dàng, mẹ đưa hai tay nâng khuôn mặt nó lên. Mắt con bị bầm như thế nào? Đá bóng à? Con nói dối. Mẹ nói khẽ. Elsa gật đầu. Mẹ ghì chặt nó vào lòng. Elsa bật khóc nức nở. Con nhớ bà ngoại. Mẹ cúi xuống, áp trán mình vào trán nó. Mẹ cũng thế. Họ không nghe thấy tiếng quái vật di chuyển trong bóng đêm. Họ cũng không thấy ông ta nhặt lá thư bị vo tròn lên. Nhưng rồi, khi thu mình lại trong vòng tay mẹ, Elsa nhận ra vì sao lời nói của ông ta nghe có vẻ sai sai. Quái vật đã sử dụng mật ngữ của Elsa và bà ngoại. Người ta có thể yêu quý bà ngoại của mình suốt nhiều năm trời mà chẳng biết gì về bà hết. Chương 8. Cao su. Hôm nay là thứ tư, con bé lại chạy. Nó không biết lý do chính xác của lần này. Có thể vì đây là một trong những ngày học cuối cùng trước dịp lễ Giáng sinh, và bọn kia biết chúng sẽ không có ai để truy đuổi trong vài tuần tới, nên chúng phải giải tỏa bức xúc. Hoặc cũng có thể là một lý do hoàn toàn khác. Những người chưa từng bị ăn hiếp dường như luôn cho rằng phải có một lý do cho chuyện đó. Bọn kia không thể vô cớ làm chuyện đó, đúng không nào? Hẳn là bạn đã làm điều gì đó khiêu khích chúng. Như thể trò ức hiếp bắt nạt luôn diễn ra theo cách đó. Nhưng chỉ vô ích khi cố giải thích cho những người này, cũng giống như khi ta cố giải thích với người mang chân thỏ như một vật may mắn rằng nếu cái chân đó mang lại may mắn thực sự, thì nó lẽ ra vẫn còn đang gắn trên người con thỏ mới phải. Và đây thực sự không phải lỗi của ai cả, không phải lỗi của bố đi đón Elsa muộn, cũng không phải do ngày học đã kết thúc hơi sớm. Thật khó để tự biến mình thành vô hình khi cuộc săn đuổi bắt đầu trong khuôn viên nhà trường. Thế nên, Elsa bỏ chạy. Tóm lấy nó! Đứa con gái hét to sau lưng Elsa. Hôm nay, mọi chuyện đã bắt đầu với chiếc khăn quàng của Elsa, hay ít nhất con bé cũng nghĩ như vậy. Nó đã bắt đầu biết được những kẻ truy đuổi mình là người như thế nào và bọn chúng hành động ra sao. Một số chỉ bắt nạt những đứa trẻ yếu hơn mình, số khác truy đuổi vì trò đó hứng thú. Chúng thậm chí không đánh nạn nhân khi bắt được, mà chỉ muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt họ. Và có những đứa giống như thằng bé mà Elsa đã tranh cãi về việc đóng vai người nhện, đánh đấm và truy đuổi những người khác như một nguyên tắc, vì không thể chịu nổi những người bất đồng ý kiến với mình, nhất là những người khác biệt. Trường hợp đứa con gái này lại khác. Con bé này muốn một lý do để biện minh cho việc truy đuổi, muốn cảm thấy như một người hùng trong khi đuổi bắt. Elsa nghĩ thầm với một sự sáng suốt lạ lùng trong khi chạy về phía hàng rào với quả tim đập như trống trận và cổ họng rát bỏng như lần nếm món sinh tố ớt jalapeno của bà ngoại. Elsa quăng mình tới hàng rào. Khi tiếp đất trên vỉa hè, nó bị cái ba lô đập vào đầu mạnh đến nỗi mắt nó tối sầm lại trong vài giây. Nó kéo mạnh hai quai đeo để siết chúng sát vào lưng, rồi chớp mắt nhìn sang bên trái về phía bãi đậu xe, nơi Audi có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào. Nó nghe thấy đứa con gái hét toáng lên phía sau lưng mình, tựa như một gã orc háo đói bị sỉ nhục vì hiểu rằng đã quá muộn. Elsa bèn nhìn sang phía bên phải, xuôi theo triền đồi về phía con đường lớn. Những chiếc xe tải tựa như một đạo quân xâm lược rầm rập tiến về phía tòa lâu đài đang được đối phương nắm giữ. Nhưng qua những khoảng trống giữa các chiếc xe, Elsa trông thấy lối vào của một công viên nằm bên kia đường. Bãi đáp con nghiện là biệt danh mà mọi người trong trường đặt cho công viên đó, vì nó là nơi bọn nghiện hút, truy đuổi những đứa trẻ với kim tiêm chứa đầy heroin trên tay. Ít nhất, đó cũng là những gì con bé được nghe và điều đó làm nó sợ chết khiếp. Đây kiểu công viên mà ánh sáng ban ngày không bao giờ chạm tới được, trong khi hôm nay mặt trời dường như không chịu ló dạng. Elsa đã xoay sở khá ổn cho tới giờ ăn trưa, nhưng ngay cả những người giỏi tàng hình nhất cũng khó lòng làm được điều đó trong một căng tin. Đứa con gái đã xuất hiện đột ngột tới nỗi Elsa bị bất ngờ và làm đổ nước sốt của món xà lách trên chiếc khăn quàng Gryffindor của mình. Đứa con gái đã chỉ vào đó và lớn tiếng: "Tao đã nói mày đừng có đi lòng vòng với cái khăn xấu om này mà." Elsa nhìn đáp lại theo cái cách duy nhất mà người ta có thể nhìn vào một kẻ vừa mới chỉ trỏ cái khăn Gryffindor của họ và chê nó xấu om. Cũng không khác mấy với cách người ta nhìn một người mà vừa mới trông thấy con ngựa đã vui vẻ thốt lên: "Máy cày kìa!" Lần đầu tiên, chiếc khăn quàng thu hút sự chú ý của đứa con gái. Elsa đã suy đoán đơn giản rằng con nhỏ đó là một Slytherin. Chỉ sau khi con nhỏ đập vào mặt Elsa, giật chiếc khăn và quăng vào toilet, Elsa mới nhận ra sự thật là nó chưa hề đọc Harry Potter. Tất nhiên, con nhỏ biết Harry Potter là ai, giống như tất cả mọi người, nhưng nó chưa đọc truyện. Thậm chí, con nhỏ đó còn không hiểu được ý nghĩa biểu tượng cơ bản nhất của một chiếc khăn quàng Gryffindor. Không phải Elsa muốn kỳ thị gì, nhưng làm thế nào người ta có thể nói chuyện đàng hoàng với một người như thế được kia chứ? Một đứa mất gộ. Thế nên hôm nay, khi đứa con gái trong căng tin vươn tay định giật chiếc khăn quàng của Elsa, nó đã quyết định sử dụng cách đối phó tương xứng với trình độ nhận thức của con nhỏ đó. Hắt ly sữa vào mặt đối thủ rồi bỏ chạy. Xuyên qua hành lang, lên tầng 2, rồi tầng 3, nơi có một khoảng không bên dưới cầu thang được các lao công dùng làm nơi cất dụng cụ. Elsa thu mình trốn trong đó, tự biến mình thành vô hình hết mức có thể, trong lúc nghe con nhỏ kia cùng với đồng bọn chạy lên tầng 4. Sau đó, nó trốn trong lớp cho đến hết buổi học. Quãng đường từ phòng học tới cổng trường là thử thách khó khăn nhất. Ngay cả những người cực giỏi cũng không thể tàng hình suốt được. Thế nên, Elsa phải có chiến thuật của mình. Đầu tiên, nó đứng gần giáo viên trong lúc các bạn cùng lớp chen chúc nhau ra khỏi phòng học. Sau đó, nó lách qua cửa lớp giữa lúc lộn xộn và lao xuống cầu thang còn lại, cái không dẫn ra cổng chính. Tất nhiên, những kẻ truy đuổi biết Elsa sẽ làm thế. Thậm chí, chúng còn muốn nó làm, vì như vậy, nó sẽ dễ bị tóm trên cầu thang hơn. Nhưng buổi học kết thúc sớm, và nhân lúc các lớp học ở tầng dưới còn chưa kết thúc, Elsa có khoảng nửa phút chạy xuống cầu thang, rồi lao qua hành lang trống vắng, tạo được một chút lợi thế cho mình, trong khi bọn truy đuổi bị mắc kẹt với đám đông học sinh túa ra từ các phòng học. Elsa đã tính đúng, con bé thấy đứa con gái và đồng bọn ở phía sau chừng 10 mét, nhưng chúng không thể bắt kịp được nó. Bà ngoại đã kể cho Elsa nghe hàng ngàn câu chuyện cổ tích có liên quan đến truy đuổi và chiến đấu. Làm sao để cắt đuôi bọn bóng tối khi bị chúng bám đuổi? Làm thế nào cài bẫy và phá bĩnh chúng? Giống như mọi thợ săn, bọn bóng tối có một điểm yếu rất đáng kể. Chúng tập trung toàn bộ sự chú ý vào người mà chúng đang truy đuổi hơn là quan sát xung quanh. Người bị truy đuổi thì khác, dành mọi sự chú ý vào việc tìm ra một con đường thoát. Đây có thể không phải là một lợi thế lớn, nhưng vẫn là một lợi thế. Elsa biết điều này vì nó đã tra cứu chữ gây phân tán. Thế nên, Elsa đút tay vào trong túi quần jean và lấy ra một nắm xu mà nó đã cất để phòng trường hợp khẩn cấp. Ngay khi đám đông học sinh bắt đầu tản ra và nó đến gần cái cầu thang dẫn ra cổng chính, nó thả số xu xuống sàn rồi co chân chạy. Elsa đã ghi nhận một điểm rất kỳ lạ của con người. Gần như tất cả chúng ta, khi nghe tiếng những đồng xu kêu len keng khi chạm mặt sàn, đều theo bản năng đứng lại và nhìn xuống. Một đám học sinh đột ngột chen lấn với những cánh tay háo hức, nhặt tiền, đã cản đường bọn truy đuổi và tiếp tục tặng cho Elsa thêm vài giây lợi thế. Nó tranh thủ phóng cật lực. Nhưng giờ đây, Con bé đã nghe thấy tiếng bọn truy đuổi nhảy lên hàng rào, những đôi bốt mùa đông hợp thời trang đạp lên lớp dây thép cong oằn. Chỉ vài giây nữa thôi là bọn chúng sẽ tóm được nó. Elsa nhìn sang bên trái, về phía bãi đậu xe, không có chiếc Audi nào cả. Nó nhìn sang phải, về phía con đường nhộn nhịp và công viên tĩnh lặng. Nó lại nhìn sang trái, tự nhủ, đây sẽ là lựa chọn an toàn nếu bố xuất hiện kịp thời. Rồi nó quay sang phải, cảm thấy một nỗi sợ hãi gặm nhấm gan ruột mình khi thoáng thấy công viên phía sau, những chiếc xe tải gầm rú. Elsa nghĩ đến những câu chuyện về Miamas của bà ngoại. Chuyện làm thế nào một trong các hoàng tử ở đó đã thoát được cả một binh đoàn bóng tối truy đuổi bằng cách ẩn mình trong khu rừng đen tối nhất của xứ mơ màng ngủ. Bọn bóng tối là những kẻ đáng kinh tởm nhất từng tồn tại trong bất cứ thế giới nào, nhưng ngay cả chúng cũng cảm thấy sợ hãi. Bà ngoại đã bảo như thế. Ngay cả những quân ác ôn đó cũng biết thế nào là sợ, bởi vì chúng cũng có trí tưởng tượng. Đôi khi, chốn nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Bà ngoại nhận xét như thế trước khi kể rằng, chàng hoàng tử kia đã phi ngựa thẳng vào trong rừng và bọn bóng tối dừng lại, hú hét nơi bìa rừng. Bởi lẽ, ngay cả chúng cũng không dám chắc phía bên kia những cái cây có thứ gì đang ẩn nấp. Và không có gì làm người ta sợ hơn là cái không biết, cái mà họ chỉ có thể tưởng tượng ra. Nói về sự sợ hãi, thực tế không thể nào so được với sức mạnh của trí tưởng tượng đâu, bà ngoại bảo Elsa. Thế là Elsa chạy về phía bên phải. Nó có thể ngửi thấy mùi cao su khét lẹt khi những chiếc xe phanh gấp trên mặt đường đóng băng. Đó là cái mùi gần như thường trực của Renault. Nó lao qua giữa những chiếc xe tải, tai nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi và tiếng la hét của những kẻ truy đuổi. Elsa vừa chạy tới vỉa hè thì đứa đầu tiên tóm được ba lô của nó. Elsa đang ở gần công viên tới mức chỉ cần thò tay ra là chạm được bóng tối. Nhưng đã quá trễ. Khi bị đè xuống tuyết, Elsa biết những cú đấm và cái đá sẽ đổ xuống người nó như mưa, không cách nào che chắn kịp. Thế nên, nó co đầu gối vào người và nhắm mắt, cố gắng che mặt để mẹ không buồn lòng một lần nữa. Elsa chờ đợi những cú đánh thình thịch vào phía sau ót của mình. Thường thì chúng không làm nó đau ngay, mà phải sang ngày hôm sau mới đau thực sự. Cái đau mà nó cảm thấy trong lúc hứng đòn là một kiểu đau khác. Nhưng không có gì xảy ra cả. Elsa nín thở. Chẳng có gì. Con bé mở mắt ra. Xung quanh nó vang lên những tiếng động khe khẽ. Nó có thể nghe thấy tiếng la hét của bọn chúng. Có thể nghe thấy tiếng chúng chạy. Thế rồi, nó nghe thấy giọng nói của quái vật bật ra tựa như một sức mạnh nguyên sơ. Đừng bao giờ động vào con bé. Mọi thứ vang vọng, màng nhĩ của Elsa rung lên. Quái vật không nói bằng mật ngữ của Elsa và bà ngoại, mà bằng ngôn ngữ bình thường. Những chữ đó nghe thật khác lạ trên miệng ông ta. Ngữ điệu của các âm tiết bị tuột đi và không chuẩn xác, như thể đã rất lâu ông ta không nói. Elsa ngẩng mặt lên, quái vật nhìn xuống nó qua bóng tối của mũ trùm đầu và bộ râu rậm rạp. Bộ ngực ông ta nhấp nhô vài lần. Elsa bất giác co người lại, lo sợ rằng hai bàn tay hộ pháp của ông ta sẽ tóm lấy nó và quẳng nó ra giữa dòng xe đang lưu thông như người ta ném một con chuột nhắt. Nhưng quái vật chỉ đứng đó, thở hổn hển, tỏ vẻ giận dữ và bối rối. Cuối cùng, ông ta giơ tay lên, chỉ về phía ngôi trường. Khi Elsa quay nhìn, nó trông thấy đứa con gái không đọc Harry Potter và đồng bọn đã tan tác như những mẩu giấy bay trong gió. Phía đằng xa, nó nhận thấy Audi đang rẽ vào bãi đậu xe. Elsa hít một hơi thật sâu và cảm thấy luồng không khí tươi mát tràn vào buồng phổi mình lần đầu tiên sau vài phút. Khi nó quay lại, quái vật đã biến mất.